Những trang ghi chép của Cố Vinh về cảnh quan, phong tục, lịch sử, phẩm hạnh, đời sống tâm linh, tín ngưỡng, cùng là sự làm ăn, may mặc, yêu đương, hôn thú, ca hát của bộ tộc này có sự đóng góp không nhỏ của y. Đó là lý do chính yếu khiến Cố Vinh, trong vai một nhà khoa học, nhiều lúc phải dằn lòng, bỏ qua những điều bất như ý để tiếp tục sử dụng y như một kẻ thân tín nhất. Sùng Sử, gã trai Mông, biểu trưng của một bản năng tự nhiên bất di bất dịch, vô cảm với các giá trị văn hóa ngoại lai, khác mình. Chà, thì chính y chả đó là một nhân vật Cố Vinh dùng để trắc nghiệm một khía cạnh của tính cách Mông đó sao? Và ở phần kết thúc của trắc nghiệm này, cực chẳng đã, Cố đã phải đưa ra cái kết luận thấm nhiễm tinh thần bi quan của mình. Đạo không tới được, không có ý nghĩa cải hóa gì với những kẻ như Sùng Sử. Một dân Mông nguyên bản mãi mãi chỉ là một thành tố của bộ tộc Mông, là bởi vì trắc nghiệm đã được thực hiện rất nghiêm túc. Đi cùng Cố Vinh được nửa năm, Sử được Cố đưa về Hà Nội. Ở Hà Nội, Sử được ở nhà lầu, được hưởng ánh điện và tất cả lợi lộc của nền văn minh cơ khí phương Tây. Thăm dò tư tưởng y, Cố Vinh biết rằng Sử hết lòng thần phục nước Đại Pháp. Nước Pháp có cái máy nói chuyện được với người trời, lại có cái thiên lý kính, thật đáng bố mẹ ta rồi. Sử nói vậy, nhưng đó chỉ là cảm giác buổi đầu tiên tiếp xúc của y. Ở Hà Nội một tháng trời, y rầu rĩ tới 29 ngày rưỡi. Y không nguôi nhớ thương quê núi, y rầu rĩ như người nông dân xứ Bretagne trong bài hát nhớ quê. Cố Vinh nhận xét vậy và nhận ra Sử càng lúc càng lử khử lừ khừ như một kẻ ốm đứng giữa chốn thị thành đô hội, và không thể tưởng tượng được y vui sướng thế nào khi được tin ngày mai sẽ được trở về quê hương. Y vui như một kẻ hết hạn lưu đày. Xuống tàu lửa ở ga Lào Cai, bỏ mặc Cố Vinh đó, y phong phong như ngựa chạy hơn 40 cây số đường bộ liền một hơi tới bản quê. Y vồ gọn một cô gái chăn bò trên đường, đè cô bé ngay trên nệm cỏ, vừa làm tình với cô, vừa gào lên điên dại vì phát hiện niềm khoái lạc vô biên ở chốn bản quê. Trả lời câu hỏi khảo sát của Cố Vinh, y đáp, chả nghĩ đến Chúa hay bất cứ ai cả, chỉ nghĩ đến chỏ bột ngô và con đàn bà. Chỏ bột ngô để ăn, con đàn bà để đút vào một phát cho nó sướng. Thế thôi, ha! Ôi Sùng Sử, một bản thể xung thiên, Sùng Sử mãi mãi chỉ là Sùng Sử, một người Mông mãi mãi vẫn là dân con của bộ tộc Mông. Cùng rủi rong tháng ngày với Cố Vinh, ngoài Sùng Sử, con chiên còn cần phải được rèn giũa của Chúa, còn có con ngựa đực màu đỏ lửa, mắt xếp xanh dữ tợn, đuôi bờm rườm rà, 4 tuổi, có nước kiệu êm và nước đại nhanh như gió. Con ngựa rừng rực một khối nóng cháy sức lực, có tiếng hí dài lạnh rỡn mỗi khi gặp ngựa cái. Con ngựa đỏ không phải là chiếc ghế băng phủ tấm chăn đỏ trong lễ cúng ma của hố bẩu Mã A Thòn, được phong danh là con tuấn mã. Tuy vậy, con ngựa đực màu đỏ cũng đem lại cho Cố Vinh cái hư giác hạnh phúc và oai hùng của Saman trong cuộc chinh phục giành lại các linh hồn khốn khó. Bữa nay, Cố Vinh và Sùng Sử rời huyện lỵ Sapa từ lúc tan sương. Họ dự định buổi chiều sẽ tới bản Mù Cang Chải để khảo sát cái chết của một con trâu cày. Con vật này là hóa thân của một người đàn ông còn chồng chất nợ nần khi trở về với quê tổ, như đã nói ở trên, trong một trang ghi chép của Cố về đời sống tâm linh của bộ tộc Mông này. Buổi trưa, đúng với lộ trình, hai thầy trò tới con suối lớn ở đầu bản Lao Chải. Nắng sáng long lanh, nước suối trong xanh, hoa trúc đào nở đỏ sậm trên bờ suối xanh mượt cỏ êm. Buộc con ngựa đỏ ở gốc đào, hai người dở bánh trái ăn bữa trưa. Cơm nước xong, Sử vác dao quắm tót lên rừng theo thói quen. Cố Vinh trải tấm da bò mang theo cạnh búi mua dài, nằm nghỉ. Nhạc suối tính tan, gió mát hiu hiu. Chỉ một thoáng hồn Cố Vinh đã bay bổng lên thiên đường. Cố thấy mình có đôi cánh y như các thiên thần, mang gương mặt hài đồng giữa các vần mây bạc. Ngài nhìn thấy những cánh rừng mênh mông, toàn một loại cây thân bạc, quả ngọc, cành vàng. Và ở trung tâm, nơi Thiên Chúa ngự, một tòa lâu đài được tạo bằng 9 thiên cầu lồng vào nhau, tỏa sáng lung linh. trong khi xung quanh Bạc Ngàn là những đóa hoa hồng xếp cánh, tức các linh hồn xứng đáng đã được Chúa cho gọi về bên người, đang cùng cất tiếng ca. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng chảy kêu dần Thánh Chúa. Ôi, cực kỳ hạnh phúc chính là lúc này đây. Cô Vinh trẻ tuổi vội quỳ mọp xuống cạnh một đóa hồng và giữa tiếng hát của bầy nữ đồng trinh, Ngài nức nở thành lời. Con là mục tử tốt lành của người, con xin thí mạng sống vì các con chiên của người. Giấc mộng huy hoàng của cô kéo dài chừng hơn nửa giờ. Lát sau, mơ màng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy tiếng hai người, trai gái, như vừa giận dữ, vừa như vui vẻ, ở ngay bên cạnh nơi ngài nằm. Thấy họ như đang trong cuộc co kéo, rồi thấy tiếng bụi cây rạp mình và tiếng phụ nữ kêu hấm hức. Sau cùng, tiếng một con ngựa hí thật dài, rơn rỡn, làm Cố Vinh ra khỏi giấc mộng vàng. Ngài nghển cổ và nhận ra đó là tiếng hí hào hức và bức bối của con ngựa đỏ, thân cận của mình mỗi khi nó gặp ngựa cái. Con ngựa đỏ thật là một con ngựa đực rất đĩ tính. Lần nào gặp ngựa cái, nó cũng nổi những cơn cuồng hứng bất tử. Thế nào thì nó cũng tìm cách đến gần được ngựa cái. Ghim nó thì nó phát điên phát rồ, nó đá lộn, nó rút bụi, nó cắn, nó hất cả Cố xuống đất. Lần này thì hình như cơn kịch phát đến bất thần và xem ra dữ dội còn gấp bội phần. Ngửa cổ hí hanh hách một hồi dài nữa, nó bắt đầu hết mông, đá hậu và bật đầu dậy, đòi giật đứt dây cương buộc ở gốc trúc đào, phóng đi. Cái gì đã xảy ra thế? Lần đầu tiên Cố nhận ra những động tác kích ứng nọ của con ngựa đỏ hình như đang bắt đầu lây nhiễm vào cơ thể mình. Sau một giấc mộng đẹp, cơ bắp thư giãn, tâm hồn thanh thản, bỗng dưng trong Cố đó xuất hiện những háo hức là lạ. Cố Vinh nhổm hẳn dậy, con ngựa đỏ vẫn liên tục hất cổ, giật cương, dậm giật bốn vó, ngoáy đuôi bước tới bước lui với vẻ bức xúc và bức rứt, càng lúc càng tiến tới trạng thái điên khùng. Có một cơn bùng nổ đang giấu mình ở trong nó, có một nỗi thèm khát cháy bỏng ở trong nó đang đòi được giải tỏa. Cảm nhận điều đó qua bản thân mình hay sao mà Cố bỗng dưng đỏ rửng cả gương mặt. Và cùng lúc, ngài bỗng quằm mặt xuống đất vì thấy xấu hổ vô cùng khi thật tự nhiên và bất ngờ, ngài nhìn thấy một hiện tượng cực kỳ quái gở ở nơi bụng dưới con ngựa đỏ. Con ngựa đỏ, tên nô lệ tận tụy và cương cường sức lực của Cố, sau một hồi quẩy đảo rừng rực như một đám cháy, đã đứng im trên bốn vó căng tràn sức bật và đang lặng lẽ thả ra, thật từ từ nhưng thật rõ rệt, từ bụng dưới của nó, một thỏi thịt gân guốc càng lúc càng dài, càng đỏ bầm và cương tức vô cùng. Khủng khiếp quá, vì lúc này như bị kích thúc từ bên trong, không thể gầm mặt xuống đất được nữa. Ông Cố trẻ tuổi chập choạng đứng dậy và nhận ra sự thể bây giờ lại còn khiếp đảm hơn. Thỏi thịt thò lõ từ dưới háng con ngựa đực đã thả dài tới mức chấm vào ngọn cỏ. Nó đã là cả một khúc thịt vừa trơn nhầy vừa nổi máu xù xì. Và cơn tức hứng đã khởi phát. Nó, cái khúc thịt ấy, một khi chạm vào ngọn cỏ là lập tức trở thành một sinh vật độc lập, cứ tự động giật phát lên rồi hạ thõng xuống, bần bật như đánh nhịp liên hồi. Quả thật, đây là lần đầu tiên Cố Vinh nhìn thấy cái vật giới của con ngựa đực. Ngài không thể tưởng tượng nổi cái vật thể quái quỷ ấy chui lẫn ở đâu mà bây giờ lộ diện lại to gọc, dài ngoằng và dữ tợn thế. Nó cứ ngật ngưỡng, bật lên, hạ xuống, nó không chịu ở yên. Và nguy hiểm quá, nó hút hồn Cố, nó gây ra sức dẫn truyền. Cố bỗng thấy hai bắp vế và bụng dưới ngài như dồn máu, chuyển động dần dật và căng tức lạ lùng. Một con vật lâu nay đã bị nhốt kín trong đời sống tuyệt dục, vô hôn, trong mãi mê sự đạo, giờ đây đang cựa quậy thức dậy trong ngài. Vòng hai tay như ôm giữ phần bụng dưới, có cơ sắp bung vỡ, Cố bỗng thấy mình xa lạ với chính mình và bơ vơ vì kinh hãi. Sùng sử, người ở đâu? Định cất tiếng, Cố vội đưa tay bịt miệng mình, lưỡi ngài khô ráp, miệng ngài đắng ngát. Cố đã nhận ra tiếng thở gấp cùng tiếng gầm gì của gã vệ sĩ. Tiến lên một bước, Cố nhận ra đằng sau con ngựa đỏ đang trình diễn một cách khả ố và thô lỗ cái hoạt cảnh bản năng tình dục không được chế ngự. Sùng sử cũng như con ngựa đực, nhưng ở thế chủ động và đang khai triển hành vi tính giao thú vật của y. Y đang đè rập được một thiếu nữ Mông trên búi cây cỏ hôi. Y hung hãn như thú rừng vô được mồi, ngồi được lên bụng thiếu nữ nọ, y giật tung hai vạt áo khép của cô ta. Chính lúc ấy, cô Vinh cũng như mắt sùng sử, hai cặp mắt đồng thời nhìn thấy hai bầu vú sỏng sển như hai cái bánh dày trắng mịn của cô gái. Riêng cô Vinh, cô còn được biết thêm phụ nữ xứ này không mang xu chiên. Và nhìn sâu xuống phía bụng dưới thiếu nữ, cô Vinh trẻ tuổi biết thêm rằng họ chỉ có một lớp váy che ngoài. Bỏ ra, cho tôi tìm ngựa. Đáp lại lời kêu rên và vùng vẫy của thiếu nữ, sùng sử trợn mắt. Giơ con dao quắm sáng rợn lên cao, rồi y vứt dao, ập xuống, rú lên sằng sặc. Ngựa của em đây, anh là con ngựa đực của em đây. Ôi cha ơi, sướng quá cha Vinh ơi. Mặt cố Vinh tối sầm, óc ngài mù mịt, ngài lẻo đẻo quay trở lại và vội nằm úp sấp xuống tấm da bò để chẹn một sức bứt phá nhức nhối vừa bộc phát từ bên trong. Nhưng tiếng hí dồn dập, tức tối của con ngựa đực khiến ngài lại bật dậy, và sau đó ngài vừa quằn quại vừa thống thiết gào tên Đức Chúa Trời. Que diêm đã bùng cháy thành ngọn lửa thần. Điều đó thể hiện trước hết ở con ngựa đỏ. Nó không chịu rời chân khỏi vùng đất quanh gốc trúc đào nọ. Nó khịt mũi, hít thở mùi hoang lạc tỏa ra từ bụi cây cỏ hôi. Sau nửa lộ trình, sai hẳn dự định, hai thầy trò chiều đó dừng lại ở thôn Lao Chải, nơi có ngôi nhà thờ tạo tác từ gỗ bơ mu lão đại bằng lưỡi rìu. Cố Vinh quên phất mất mục tiêu chuyến đi là bản Mù Căng Chải và sự kiện con trâu trả nợ chết. Ngài thấy không còn hứng thú. Trong khi đó, sùng sử coi việc ở lại Lao Chải là sự tất nhiên. Cô gái đi tìm ngựa bị hắn cưỡng ở bụi cỏ hôi, người ở thôn này không ngờ lại là cả một đống lửa rắm âm ỉ bao nhiêu là khoái lạc. Để Cố Vinh ở lại với ông trùm trưởng Mã A Thòn, cơm nước xong là sùng sử biến mất. Gần sáng y mới trở về. Trở về, y liếm môi liếm mép như vừa ăn xong một bữa tiệc và hai mắt rực sáng. Quái, tình dục bẩn thỉu sao lại có ngọn lửa cháy sáng, bền bỉ thế? Cha Vinh à, gái thôn này đẹp như gà trống thiến cả lượt. Sùng sử cười. Cha có nhớ buổi nào gặp nhau, cha nói tôi sửa lại câu ví đó không? Cố Vinh ngoảnh mặt vào vách, ngài sợ hai con mắt trừng rực đam mê có sức thôi miên của gã vệ sĩ. Nhưng y không kìm được, y cứ chồm tới. Này cha có nhớ đứa con gái tôi đè ở bờ suối Lao Chải không? Cha, nó là con ngựa cái. Cái gì? Nó bảo nó thích cha. Hả? Chắc là nó nhìn thấy cái gì đó của cha. Ủa? Bất ngờ phát ra một tiếng nấc, Cố Vinh ngóc dậy. Tên vệ sĩ đang hừng hực hồi ức cuộc tính giao kia. Mi không biết rằng cố đang trằn trọc, cô đang gắng sức để lại hình ảnh cô bé có hai bầu vú trắng mịn nọ để nguyên vị chỗ bụi cỏ hôi đó hay sao? Cô đang gắng gỏi chế ngự mình. Cố quát. Sùng sử, anh không nhớ rằng chỉ cần ngó đàn bà mà động lòng ham muốn cũng đủ là kẻ phạm tội tà dâm rồi đó hay sao? Chà, lời răng bảo của cố lúc này còn có ý nghĩa gì với sùng sử? Y đang theo đuổi ý tưởng của mình, y dấn tới sát cha. Cha ơi, có phải cha nói Thánh Paulo dạy tình yêu là mối dây liên kết hoàn hảo nhất? Đâu có tình yêu, ở đó có Chúa, ở đó có thiên đàng. Phải. Cha ơi, có phải có lần cha nói Adam và Eva ăn trái cấm xong thì biết là mình đang trần truồng? Ta đã nói vậy. Còn con, ngủ với nó 3 lần liền, con hiểu thế nào là cái khoái thú của đời người. Con đã tới thiên đàng. Bay đi lời nói dâm bôn. Cha ơi, cha giỏi tiếng Mông, cha có biết câu nói cửa miệng này không? Đàn ông sung sướng hơn nhau ở người đàn bà. Lạy Chúa, cha không hiểu. Đúng là cha không hiểu gì cả. Cha ơi, còn sướng hơn cả ăn uống kia. Ăn uống chỉ sướng miệng mình. Một mình đàn ông thì không thể có sự sung sướng được, phải có đàn bà. Gã trai Mông giơ 3 ngón tay, y diễn tả các công năng của đàn ông đàn bà. Y miêu tả một cách cụ tượng cuộc giao phối, mắt y lóe sáng, niềm khoái lạc vô biên tràn trề trong mỗi lời y. Một mình đàn ông thì không thể có sự sung sướng được. Ôi, mệnh đề dân giả hay thánh triết đây, sao mà ghê gớm vậy? Cha ơi, cô Vinh còn rất trẻ, cuộc sống phàm tục Ngài chưa trải, cuộc sống ấy bấy lâu nay bị Ngài coi như địa ngục, và dục năng chính là con quỷ dâm loạn trong quan niệm của Ngài. Ngài có biết đâu, cuộc sống ấy là thường nhật, cuộc sống ấy giờ đây hiện ra với Ngài lại sát sạc, thiết thân, sục sôi, hấp dẫn thế. Quỳ rạp xuống trước tượng Chúa, Cố Vinh rền rỉ. Tha Linh Xì, Tha Linh Tù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa, sao con nghe rạo rực trong người quá thế? Xưa kia, đã có đôi lúc trong giấc mơ có quỷ ám, con đã từng biết tiết chế, kiềm hãm. Nay con thật không hiểu trong con đang quẩy động những cám dỗ đê tiện nhút nhơ hay đang nảy nở những ao ước thần tiên. Con không hiểu trong con có một con quỷ dữ đang hoành hành hay đây là người bạn đồng hành thân thiết của con. Lạy Chúa, phàm vật gì nó đã sinh ra mà cố tình làm cho nó bé đi thì trái lại nó càng to lên. Đã có cái khởi đầu, tức thì sẽ có bước tiếp theo. Vùng hoang lạc bị nền giáo dục khép kín và khắc kỷ trở thành hoang hóa mở rộng từng ngày, đưa Cố Vinh trẻ tuổi vào trạng thái thất thần, hơ hoảng. Nhiều đêm, Cố trằn trọc quằn quại bên chăn gối, đi tắm, Ngài ngại ngùng phải cởi bỏ quần chùng áo dài. Ngài sợ nhìn thấy đàn bà con gái, sợ nhìn thấy họ, nhưng lần đầu tiên do ám thị từ hành vi bản năng của con ngựa đực lông đỏ, Ngài lại muốn gần gũi họ và thấy họ đẹp mảy mang, hoang dã và rất phồn thực. Chà, cuộc sống phóng dục ở đây diễn ra thật tự nhiên, gái tắm truồng nhồng nhõng bên suối cả bầy, trai gái yêu nhau là có thể dâng tặng nhau thân thể mình, và trong ngày hội phóng đảng của bản làng, bất kể ai cũng có thể làm tình với ai. Khốn khổ cho Cố Vinh, Ngài nhắm mắt bỏ qua, bịt tai lại không nghe, cũng vô hiệu. Trình diễn trước mặt Ngài, trong óc Ngài bây giờ liên tục là cảnh tượng trai gái, đàn ông, đàn bà ái ân hành lạc. Tội nghiệp cho Cố, nơi Cố nằm là một sàn gác. Đêm đêm từ đó, chỉ cần mở mắt nhìn xuống là Cố có thể tận mắt chứng kiến cuộc chung đụng nam nữ của các cặp vợ chồng. Ôi chao, cái đời sống thường ngày nó là vậy mà sao Cố không biết tới, sao Cố lại lãng quên? Que diêm đã bùng cháy thành ngọn lửa thần thật rồi. Một mình đàn ông thì không thể có sự sung sướng được. Cha có nhớ cái đứa con gái tôi đè ở bờ suối Lao Chải không? Những âm thanh đã lọt vào óc cuối cùng ngân lên thành một hồi chuông rền trong Cố. Cố Vinh nhận ra, Ngài đã nấn ná ở lại nhà thờ Lao Chải gần tháng trời. Mỗi bận, trong buổi lễ, Ngài phát hiện ra mình đã đọc lẫn lộn lời kinh. Mồ hôi toát ra đầm đìa đúng lúc Ngài nhận ra một ánh mắt vuốt ve mơn trớn, và vì người nọ quỳ ngay ở hàng ghế đầu nên Cố nhận ra hai vạt áo của cô ta khép không kín để hở cả một vùng ngực trắng thăm thẳm niềm liên tưởng. Cái gì đã có khởi thủy thì sẽ có chung cuộc. Buồn thay, người đi cải hóa kém mông muội lại bị bọn người bị coi là mông muội gieo hoang mê. Trần thế đầy rẫy sự thể và bọn người chưa được giáo hóa, cần được giáo hóa, lại đầy rẫy những bài răng dạy không vòng vèo lý thuyết, chỉ trực giác mà hiệu quả tấp lự. Thiên đường hóa ra cũng có nhiều lối để đi lên. Tan buổi lễ, Cố Vinh chờ cho tất cả con chiên ra về mới ra khỏi nhà thờ. Vòng ra sau tháp chuông, trong bóng râm đổ xuống của tòa nhà lấp lánh ánh trăng, cạnh chỗ xếp các chuỗi, củi, cao vót dự trữ chống rét cho cả mùa băng giá sắp tới, Cố dừng chân bước. Cha! Bật lên một tiếng thiếu nữ gọi nức nở, người Cố chung chiên như quả chuông lắc. Cố vội đưa tay làm dấu thánh, nhưng không được. Thiếu nữ mông nọ đã kéo bàn tay Cố và đặt nó lên khuôn ngực ấm áp của mình. Cố vòng tay còn lại ôm trọn tấm lưng thăng, lẳng, nóng hổi của người đàn bà trẻ, và giọng Ngài như giọng con trai mông đang trong thời mê đắm. Em đẹp như con gà sống thiến, hồn anh ở vạt áo em, từ buổi thấy em ở bên suối Lao Chải đó, em yêu. Cố Vinh bị chặt đầu lúc ông đang gập cổ, đắm mình trong cơn ăn năn trước tượng Chúa tại ngôi nhà thờ Lao Chải, một trong những nơi ông đã dành toàn bộ sức lực và niềm tin cho công nghiệp lấp đầy khoảng trống tâm linh cho đám dân sở tại. Đầu ông đứt phăng, lăn lông lóc, vết chém bằng dao sắc lẻm, đứt gọn, mắt ông trợn ngược, ngước lên trời xanh, đầy nỗi nghi ngờ và hoang mang. Hại Chúa chính là Giuđa thân cận, không nói ai cũng biết. Kẻ sát hại Cố Vinh là Sùng Sử, hung khí là con dao quắm. Con dao quắm ngày nào mới nhìn thấy nó, Cố đã thấy rơn rỡn nơi da cổ. Con dao quắm đó chém đứt đôi chồng bạc trắng, đã chém xả vai con gấu ngựa cỡ đại và cũng là công cụ đe dọa để chiếm đoạt thân xác thiếu nữ mông nọ. Tên vệ sĩ nổi cơn ghen theo bản năng bất tử cố hữu của y. Giết Cố Vinh xong, Sùng Sử vứt bỏ bộ quần áo đang mặc đẫm máu Cố Vinh xuống suối, phóng lên núi Rêu gần đỉnh Phan Xi Păng, lẩn trốn. Y bắt cả thiếu nữ nọ cùng lên đó ăn ở với y. Đồn binh Phan Kỳ ra lệnh truy nã hung thủ. Một tháng qua, sáu tháng qua, một năm qua, án nhạt dần. Sùng Sử cùng con dao quắm đi cắt bếp lửa. Y kể, buồn cười, có lần tôi hỏi ông, có thích ăn nấm không? Ông ngẩn ra không hiểu. Tôi giải thích, ông cười hiền trong búi rau. Ta biết yêu chứ, nhưng cứ gì cứ phải yêu đàn bà mới là yêu. Lúc đó tôi nghĩ nhầm, ông không phải giống đực. Bật cười ha ha xong, Sùng Sử tiếp. Này thì rõ rồi, đại nhân và đại ác thì bề ngoài tựa tựa nhau. Ông cũng là đàn ông, mà còn đàn ông hơn tôi, hơn anh. Ông còn đi xem đàn bà con gái tắm truồng. Ông thèm họ hơn tôi vì chưa được hưởng bao giờ. Ông làm Adam và Eva với cô gái nọ nhiều lần rồi. Ngừng lại, tên vệ sĩ quay về sau, nhổ bọt. Ông ấy từng bảo, nếu mắt bên hữu phạm tội thì hãy móc ngay chi thể đó vứt đi. Thế đấy, mọi người há hốc mồm, kinh sợ. May thay, bọn người dung tục đã lái câu chuyện vào quan hệ đàn ông đàn bà. Họ bảo, trời đã sinh ra cái vật gì thì phải sử dụng cái vật đó, không dùng là phí phạm, là có tội với tạo hóa. Mỗi người một câu như củi góp vào bếp lửa, chuyện này kéo dài suốt đêm thâu. Đầu câu chuyện là chuyện đạo, cuối câu chuyện nhằn sang chuyện đời, chuyện đàn bà sục sôi mùi sắc dục. Cố Vinh chết, sự nghiệp mở mang nước Chúa ở vùng núi non này còn quá mới mẻ, hóa ra gian dở. Ông Cố mới được cử đến thay thế Cố Vinh, không có được cái đam mê của kẻ tạo vĩ nghiệp ở bước khởi đầu, lại đã già và chưa dứt khỏi ám ảnh của vụ sát nhân, nên sự đạo coi như tuột mất thời cơ hồi phục. Kinh bổn chỉ ít ngày lơ là quên, nắm mọc trên mái gỗ, một bầy ong rừng không hiểu vì nguyên do gì bu lại làm tổ ở cây thánh giá trên gác chuông. Người kéo chuông vì vậy đâm ra ngại lắm, mỗi lần phải giật dây rung lên hồi chuông báo. Cố Vinh chết, ảo giác mới có đã tan, khoảng trống tâm linh dân chúng nơi đây chưa kịp lấp đầy. Cái chết của Cố có vẻ là ngẫu sự và không tương xứng với tầm cỡ ngài, nhưng đó cũng là sự thật về số phận hẩm hiu, bi đá của các hệ thống tín ngưỡng xa lạ. Các hệ thống tín ngưỡng này, đồ sộ thì có đồ sộ thật, nhưng nhiều khi quá mê mải lý thuyết mà chúng quên mất cái lẽ tự nhiên của con người. Cố Vinh chết, đời sống tâm linh bộ tộc Mông ở xứ này coi như lại trở về điểm xuất phát. Khát vọng có được một thủ lĩnh hùng mạnh, một đấng minh quân trị vì bộ tộc mình vẫn còn nguyên vẹn. Và đây là một chủ đề trong bản giao hưởng cách mạng mà vào lúc ông Cố chết, tức năm 1944, bộ tộc Mông cùng với bộ tộc khác trong vùng đang sửa soạn diễn tấu. Cố Vinh chết, ông chết vì thành thật với mình, chuyện phong tình của ông mờ nhạt dần theo thời gian, tới nay có lẽ chỉ còn tôi biết. Sùng Sử, người kể cho tôi nghe chuyện này cũng đã mất. Tên Cố Vinh còn ít người nhớ. Trong văn bản, ông là nhà xã hội học Jean Ravina, nhà xã hội học, nhà bác học Ravina. Ông để lại nhiều công trình nghiên cứu rất có giá trị về bộ tộc Mông, trong đó đặc biệt là bộ sách địa lý nhân văn và xã hội học dân tộc Mông dày hơn 1.000 trang. Ông là tác giả của các bản kinh tiếng Mông dịch từ tiếng Latin. Những người biết lai lịch ông, đặc biệt là các cụ bô lão, nhân dịp này hẹn gặp nhau bàn luận và đang dự định đúc tượng ông, coi ông là bậc danh nhân vì đã có công đầu trong việc sáng tạo ra thứ chữ Mông dựa trên hệ thống mẫu từ Latin. Nay thứ chữ này đang được phổ biến rộng ngoài đời. Câu hát hết rồi lại chưa hết. Khóm ngải tàn rồi, khóm ngải lại xanh. Đó là một trong cả ngàn câu ca ông đã ghi lại được từ chính tai ông nghe ở thuở ấy. Nay người ta định trổ khắc ở bức tượng đài hình ông, nay mai sẽ được tạo dựng ở phố huyện Sapa theo quyết định của Hội đồng Nhân dân huyện này. Năm 1996 đến năm 2011.